trân trọng giới thiệu tập 22 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ trong khuôn khổ khóa chuyên tu Phật Thất ngày 22 tháng 4 năm 2021. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, khóa chuyên tu tháng 3 năm Tân Sửu của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chúng ta hôm nay, chương trình pháp thoại chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Khóa tu trước chúng ta đã học hết đại nguyện thứ 6 trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát Đạo. Ngài đã phát lời đại thệ nguyện ấy. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào đại nguyện tiếp theo, đó là đại nguyện thứ 7. Chỉnh cái loa lại sao nó tiếng nó cứ không được hay lắm. Đại nguyện lớn thứ 7. Khi con được thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con chẳng chứng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe được lời thuyết pháp của Phật khắp trong trăm nghìn ức na do tha cõi Phật. Nếu chẳng được như thế, nghe hiểu và thụ trì, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Chúng ta thấy nguyện lớn thứ 7 này, Đức Phật A Di Đà khi còn đang hành Bồ Tát Đạo là Pháp Tạng Tỷ Khiêu, Ngài đối trước Đức Thế Tôn, Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng á, sau này khi con tu hành thành Phật, nếu có các chúng trời người, trời tức là chúng chư thiên ở trên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, người tức là nếu ở trong nước của Đức Phật A Di Đà sau này thành Phật đó, nếu ở trong cõi nước của Ngài, nếu có chúng trời người ở trong cõi nước Ngài mà chẳng chứng được thiên nhĩ, thiên nhĩ ở đây tức là thiên nhĩ thông, tức là ở đây Ngài đang nói về sáu pháp thần thông, như hôm trước thì là thiên nhãn thông, hôm nay học sang là thiên nhĩ thông. Quạt nó xa ra tí. Nhĩ ở đây là gì? Là chỉ cho cái căn tai. Nhĩ ở đây chỉ cho tai. Mà tai thì dùng để là gì? Để nghe. Cho nên á, ở đây Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, Ngài phát nguyện rằng sau khi Ngài thành Phật, tất cả những chúng trời người ở cõi nước của Ngài, nếu chẳng chứng được thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe được lời thuyết pháp của khắp trong trăm nghìn ức na do tha các đức Phật ở các cõi nước khác, thì không phải nghe là một hai cõi. Tai của chúng ta bây giờ nghe giỏi lắm. Nếu mà chỉ nói bình thường như thế này thì không dùng loa, dùng mic để khuếch đại âm thanh lên thì chúng ta chỉ nghe được khoảng vài chục mét là cùng, vài trăm mét là cùng, cũng khó. Chứ còn huống chi là nghe được hàng vài nghìn mét, vài cây số, vài chục, vài trăm cây số. Bây giờ nhờ khoa học tiến bộ thì nghe qua sóng truyền hình, sóng radio, sóng điện thoại thì còn được, nhưng cũng chỉ ở trong thế giới này thôi. Mà thế giới này chúng ta biết, mà đến những cái vùng sâu, vùng xa mà không có cột anten thu phát, tivi cũng không bắt được, điện thoại cũng không gọi được. Còn á, những người mà được sinh về cõi nước của Đức Phật A-di-đà thì tai nghe được lời thuyết pháp của các Đức Phật ở khắp trong trăm nghìn ức na do tha cõi nước. Na do tha ở đây là chỉ cho số nhiều, số đếm thì như là vô lượng vô biên, tức là không thể đếm hết được. Trăm nghìn muôn ức vô lượng vô biên các thế giới Phật khác. Các vị thượng thiện nhân được sinh về cõi Phật A-di-đà đều nghe được. Đây là chỉ cho gì? Chỉ cho khi tu chứng được thiên nhĩ thông thì được thanh tịnh như thế, được thông suốt khắp mười phương như thế. Không chỉ nghe được tiếng Phật thuyết pháp mà còn nghe được tiếng chúng sinh khổ. Những chúng sinh nhé mong muốn được thoát khổ, những lời cầu nguyện của chúng sinh ấy, để mà đi đến để giáo hóa, để tiếp độ cho họ. Đấy là cái ý nghĩa của đại nguyện thứ bảy. Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài phát đại nguyện như vậy, mong muốn cho tất cả chúng trời người được sinh về thế giới của Ngài thì đều chứng được cái nhĩ căn viên thông thanh tịnh, nghe khắp vô lượng vô biên hằng hà xa các cõi Phật ở khắp mười phương thế giới. Để làm gì? Trên thì để nghe pháp, dưới thì độ chúng sinh, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh vậy đó. Đấy là ý nghĩa của đại nguyện thứ bảy. Đại nguyện thứ tám, chúng ta thấy Ngài phát lời thệ nguyện như thế này. Đại nguyện lớn thứ tám: khi con được thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con chẳng được tha tâm trí, ít nhất là biết rõ các tâm niệm các chúng sinh ở trong trăm nghìn ức na do tha cõi nước khắp mười phương thế giới, quốc độ các đức Phật, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Nguyện thứ tám này chúng ta thấy là Ngài phát ra lời đại thệ nguyện rằng nếu có chúng trời người được sinh về thế giới của Ngài mà chẳng được tha tâm trí. Tha tâm trí ở đây còn gọi là tha tâm thông. Tha tâm thông, chữ tha ở đây là tha, là nguyên âm chữ Hán đọc là tha, nó có nghĩa là gì? Là kia, là ấy, là khác. Tha tâm trí tức là cái trí tuệ biết được, biết được cái tâm niệm của người khác. Tha tâm trí gọi là tha tâm thông, biết được, rõ được cái tâm niệm của người khác. Chúng ta có ai biết được tâm niệm của ai chưa? Có không? Mà chúng ta phải chờ họ nói ra, chúng ta nghe thấy rõ mấy gì mới biết gì, mới biết được. Còn khi còn ở trong suy nghĩ của họ thì chúng ta không có tài gì để biết được, nếu chúng ta chưa chứng được tha tâm thông. hay còn gọi là tha tâm trí này. Cho nên ở thế giới này chỉ có các hàng gì? Hàng thanh văn, chứng được tứ quả thanh văn A-la-hán trở lên mới có đầy đủ tha tâm trí hay tha tâm thông này, biết được tâm niệm của những người khác, họ đang suy nghĩ cái gì, đang toan tính cái gì, vân vân. Thì còn hàng phàm phu chúng ta thì không thể biết được, mà chỉ gọi là đoán đoán thôi. Bây giờ chúng ta thấy là một người nào đó họ đang vui vẻ, đang tươi cười, đang hoan hỉ, thì chúng ta đoán được cái tâm người này chắc là đang rất vui đây, rất hoan hỉ đây, chúng ta đoán thế thôi. Nhưng không biết là họ vui vì cái gì, họ vui vừa nhặt được tiền, hay là vui vừa được con trai chuẩn bị lấy vợ, con gái chuẩn bị gả chồng, vân vân. Hoặc là vui vì người đó thì gặp được một vị thầy tốt, hoặc là vui vì Phật tử đó thì vừa đọc được một bộ kinh hay, vân vân. Chúng ta chỉ đoán là họ cái nét mặt của họ rất là hoan hỉ, được lộ rõ trên cái sắc diện của họ, và chúng ta đoán họ vui. Hoặc là khi chúng ta thấy thì nước mắt họ cứ chảy ròng ròng ra, mặt họ xị xuống, thì khi đó chúng ta thì chúng ta đoán là chắc người này đang rất buồn, nhưng không biết họ buồn về cái gì, chỉ biết là họ buồn thôi, đoán là họ buồn đấy thôi, nhưng không biết họ buồn vì sao, có phải vì mình họ buồn hay là vì một chuyện gì nào đó mà họ buồn, nếu do mình làm cho họ buồn thì như thế nào đây, vân 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 vân. Đó, chúng ta chỉ có đoán, gọi là nhìn sắc diện, nét mặt, cử chỉ, hành động của đối phương, của người trước mặt chúng ta mà suy đoán. Tất nhiên đoán này thì nó cũng được vài chục phần trăm. Cho nên chúng ta thấy ở xã hội họ có bộ môn học gọi là tâm lý học. Học tâm lý, đặc biệt là những người làm nghề an ninh. Đây có mấy người làm an ninh ngày xưa đi học công an, đúng không? Đấy, là tâm lý học. Ví dụ những người mà ngành những cái an ninh mà thuộc về điều tra tội phạm chẳng hạn, họ ngồi họ xem làm sao để cho tội phạm họ khai. Có khi cứ 12 giờ đêm, 1-2 giờ sáng là gọi dậy, nó đang ngủ ngon gọi nó dậy, thắp điện le le nói xong ngồi một cái bàn không đẹp đâu, cái bàn xấu xấu thôi. Một người công an hoặc hai người công an ngồi đối diện với một tội nhân ở trong cái phòng kín, chả có bức tranh gì, chả có cái gì lạnh lẽo như thế. Treo một cái bóng đèn từ trên xuống nhìn nó ghê là thế, là đấy là tâm lý. Cái đoàn đấy là đoàn gọi là tâm lý chiến, đánh vào tâm lý khiến cho thì tội phạm này muốn giấu chả giấu được. Thì là đoán được phần nào, do đó mà khai thác họ bằng nhiều cách, cho nên là khiến họ mới khai ra, vân vân. Chúng ta cũng có thể dùng cái môn tâm lý học để khai thác được những cái ý nghĩ của người khác, để cho họ có thể phải nói ra, vân vân. Nhưng mà chỉ biết được phần nào, biết được phần nào mà thôi. Còn những bậc thượng thiện nhân, chúng trời người ở các cõi nước được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta biết ngài chứng đều chứng được cái tha tâm thông, tức là tha tâm trí đó. Ít nhất là biết rõ được tâm niệm của các chúng sinh. Cái từ các ở đây có nghĩa là nhiều. Các chúng sinh nó cũng như là chư chúng sinh ấy. Trong chữ Hán ấy, từ các là chỉ cho số nhiều, số đông. Chứ chư cũng thế. Chư ở đây cũng chỉ cho số nhiều, số đông. Chứ chư ở đây không phải là con lợn nữa nhé. Chứ chư là con lợn đó, nó có bộ thỉ. Nó có bộ thỉ thì mới gọi là con lợn. Còn chữ chư ở đây nó có bộ ngôn với chữ giả. Bộ ngôn chữ giả ghép lại nó thành chữ chư, nó chỉ cho về số đông, có nghĩa là số đông. Ở đây gọi là biết rõ được tâm niệm của các chúng sinh. Các ở đây là vừa chỉ cho số đông, là vừa chỉ cho số loài nữa. Ví dụ là số đông của chúng sinh là chư thiên chẳng hạn, số đông của chúng sinh là con người chẳng hạn. Như vậy là hai loài rồi, đúng không? Chư thiên, loài người. và biết rõ được tâm niệm của các loài gì? Các loài cầm thú, chim muông, thủy tộc vân vân chẳng hạn, như vậy là nhiều loài nữa. Cho nên gọi là chữ các ở đây chúng ta mới có thể hiểu là các ở đây chỉ cho nhiều loại chúng sinh, chứ không phải là chỉ biết được tiếng của tâm niệm của chư thiên và loài người đâu, mà biết được tâm niệm của cả các loại chúng sinh, bò bay, xuẩn động, vân vân. Trên là có phúc báo chư thiên và con người, dưới như là các loại chúng sinh, thậm chí là vô hình như là ở trong đường ngạ quỷ và ở con đường địa ngục nữa. Nhất đến là vô lượng vô biên các loại sinh linh nhé, từ lớn đến nhỏ, như là trâu, bò, chó, lợn, voi, dê, gà, vịt, tôm, cua, cá, ốc, ếch, kiến, trùng, vân vân đó, đều biết hết. Nghe và biết hết được cái tâm niệm của các loài ấy, chứ không phải là chỉ biết được âm thanh đâu nhé. Biết được âm thanh là cái nguyện thứ 7. Nguyện thứ 8 là lại biết được tâm niệm của họ. Đó. Này, nếu mà ở ngoài đời chúng ta mà đi làm ăn mà ai mà biết được tâm niệm của người khác thì chúng ta lãi to, chúng ta giàu nhanh lắm đúng không? Nhất là người đi làm ăn buôn bán, biết được tâm niệm đối phương thì nhanh giàu lắm. Biết họ sắp sửa nghĩ gì, biết họ nghĩ gì và sắp sửa làm gì, chúng ta đoán đầu thì chắc là nhanh giàu. Nhưng cũng may là thế giới này chúng ta đại đa số là không biết được, mà những người biết được thì những người họ xả được. Những người mà tu hành và chứng đắc được thánh quả A-la-hán, đích chi Phật và Bồ-Tát đó, Phật đó, thì họ lại xả, không còn tham tiền tài danh vọng đó, của thế gian nữa. Còn thế gian này mà họ biết được như thế thì nó, chúng ta biết là nó sẽ chắc chắn nó xảy ra là đại họa, sẽ dẫn tới là đại loạn ở thế gian này vậy. Cho nên nếu biết được mà tâm không thanh tịnh thì sẽ sinh ra gì? Ra mưu mô xảo quyệt để mà hòng tước đoạt danh vọng và quyền lợi về cho cá nhân mình, về cho phe phái mình, về cho phe nhóm của mình, vân vân. Như thế sẽ dẫn tới là xảy ra gì? Xảy ra là oán hận, chiến tranh, loạn lạc vậy, vân vân. Đấy, ở đây mới nói chúng trời người được sinh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà thì có tha tâm thông, biết được ít nhất là gì? Biết được rất rõ là gì? Hàng tâm niệm của các loại chúng sinh ở trong trăm nghìn ức cõi nước ở khắp mười phương thế giới quốc độ các đức Phật. Ở đây không phải chỉ biết được cõi nước bình thường đâu, mà biết được quốc độ các đức Phật. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà Thích Ca Mâu Ni chúng ta này, ngài lấy tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật. Cõi Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ này, ngài lấy thì 21, hơn 21 vô số cõi Phật để hợp là một cõi Phật. 21 vô số cõi Phật chứ không phải 21 cõi Phật, 21 vô số. Mà vô số thì có đếm được không? Một vô số không đếm được, hai vô số không đếm được, mà là 21 vô số cõi Phật, tức là nhiều vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả thuyết, bất khả thuyết các cõi nước ở khắp mười phương. Những người được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đều có tha tâm thông, biết rõ được tâm niệm của các loại chúng sinh ở khắp trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ quốc độ của các đức Phật ở mười phương như thế. Ngài nói rằng nếu mà những người được sinh về thế giới ngài mà không được như thế thì ngài thề sẽ không thành chính giác. Đó, cho nên chúng ta thấy đây là cái bản nguyện của ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà khi ngài chưa thành Phật. Chúng ta sang đại nguyện thứ 9. Đại nguyện lớn thứ 9, khi con được thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con chẳng được thần túc thông, trong khoảng một niệm ngắn, ít nhất chẳng qua được trăm nghìn muôn vạn ức Na Do Tha quái Phật thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây chúng ta thấy nguyện lớn thứ 9 này, chúng ta thấy ngài nguyện về thần túc thông. Thần túc thông, chữ thần ở đây những điều giải thích về chữ thần đó, những điều mà người khác không biết được mà vị đó biết được gọi là thần. Những điều mà những người khác không làm được mà người đó làm được gọi là thần. Ví dụ như chúng ta thấy ở thế gian, chúng ta thỉnh thoảng nghe thấy cái từ thần dị, thần kỳ. Thần dị tức là làm được những cái điều mà dị thường, làm được những cái điều dị thường người khác không thể làm được người đó làm được gọi là thần dị. Thần kỳ tức là làm được những cái việc để khó, việc khó mà ít có thể có người làm được người đó làm được, vân vân. Thấy lạ quá, chứ kỳ ở đây là kỳ, là lạ. Người khác không làm được mà người đó làm được là thần kỳ. Chứ túc ở đây, chứ túc ở đây có nghĩa là chân. Túc ở đây có nghĩa là cái chân. Thần là túc thông, tức là chỉ cho có thần thông gì không đi bình thường bước bộ từng bước như chúng ta này, mà gọi là đằng vân giá vũ. Như trong phim Tây Du Ký gọi là đằng vân giá vũ, tức là cưỡi mây mà gì mà đi. Còn những bậc thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cưỡi gì mà đi nhỉ? Cưỡi gì? Đây ngày ngày ngồi trên gì đây nhỉ? Ngồi trên hoa gì? Hoa sen. Và các bậc thường thiện nhân đó, ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng thường là tính tọa trên hoa sen, hoặc là đứng trên hoa gì, hoa sen, trên đài sen để mà đi qua các thế giới khác. Còn chúng ta bây giờ thế giới này muốn đi qua thế giới khác có nhiều cách đi. Đi nhanh nhất là đi bằng gì? Đi bằng sức đẩy của gì? Của gì nhỉ? Sức đẩy của gì để lên mặt trăng á? Sức đẩy của tên lửa của vũ trụ đúng không? Đi bằng tàu vũ trụ, tàu Apollo hay là tàu gì đó. Đi bằng cái sức đẩy đó là nhanh nhất. Xong là đến đi bằng máy gì? Máy bay. Xong đến tàu cao tốc, ô tô, xe máy, vân vân. Chúng ta bây giờ thì nếu mà không đi bằng chân thì đi bằng những phương tiện đấy, đang là phương tiện phổ thông nhất và nhanh nhất. Đó là phương tiện bay, như là máy bay, vũ trụ và máy bay vân vân. Đó là đi bằng phương tiện nhanh nhất đấy. Nhưng mà bay từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh mất mấy tiếng? Mấy? 2 tiếng hả? 2 tiếng. Thì chờ khoảng 1 tiếng nữa. Chờ 1 tiếng là mất khoảng 3 tiếng đến 4 tiếng. Hôm nào mà nó delay ấy, thì còn có khi 4-5 tiếng còn chưa vào tới thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây chúng ta thấy này, đây ngài nguyện là các chúng trời người được sinh về thế giới ngài á, nếu chẳng chứng được thần túc thông trong khoảng một niệm ngắn, một niệm rất ngắn thôi các quý vị, chứ là bằng còn ngắn hơn cái khẩy móng tay cả tách thế này cơ, một trong một niệm nó còn ngắn hơn cái khẩy móng tay này tách mà cái trong một khẩy móng tay này là tính ra đã có phải đến 60-70 lần sát na, mà một sát na có đến gì? Đến 900 lần sinh diệt. Mà ở đây một niệm ngắn ấy, nó như là một lần sinh diệt đấy. Một tâm niệm là sinh diệt nó ngắn đến mức như thế. Một cái khẩy móng tay này họ tính bình quân là có từ 6 đến 80 sát na. Một cái khẩy móng tay này có, đúng rồi, có đến 60 đến 80 sát na, mà một sát na thì có đến 900 lần sinh diệt, tức là 900 lần nó sinh ra rồi diệt đi, sinh ra diệt đi, sinh ra diệt đi, chỉ một cái móng tay cả tách, mà cái búng móng tay tách này một cái thôi, 600 đến 800 lần sát na, một sát na đến 900 lần sinh diệt. Mà ở đây nói là chỉ trong một niệm ngắn, một niệm ngắn là chỉ cho một cái lần sinh diệt ở trong 900 lần trong một sát na ấy. Vậy mà các vị thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy, đã đi qua được hàng 100.000 vạn ức na do tha cõi Phật rồi. Chúng ta nhé, đi qua được 100.000 vạn ức na do tha cõi Phật nhé, 100.000 vạn ức na do tha. Na do tha là chỉ cho cái số đếm gì vô lượng vô biên, rất là nhiều, không thể đếm hết được. Mà đây không phải là cõi nước mà là cõi Phật cơ. Cõi Phật là như lúc nãy thầy nói, có Đức Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật, chứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có Đức Phật là 21 vô số cõi Phật như Đức Phật A Di Đà để tạo thành, xây dựng thành, thành tựu thành một cái cõi Phật độ của các ngài. Tùy theo có Đức Phật thì lấy nhiều, có Đức Phật lấy ít, ít nhất cũng là Tam Thiên Đại Thiên, tức là 3.000 cõi Thái Dương Hệ. Mình nói nôm na như là lấy 3.000 Thái Dương Hệ để làm một cõi Phật. Nếu tính theo cái số đếm của thế giới chúng ta này, tính bằng thế giới dương Thái Dương Hệ thì có gồm là mặt trời này, các quỹ đạo quay quanh nó như là mặt trăng, trái đất, các vì sao vân vân này, quay quanh cái quỹ đạo của mặt trời á, khoa học chúng ta gọi là Thái Dương Hệ, quỹ đạo của quay quanh mặt trời của Thái Dương Hệ đấy, thì đấy mới là gì? Một trong các 3.000 cõi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Mà ở đây nói là chỉ trong một cái niệm rất ngắn, bằng một trong 900 lần của một sát na như thế, mà những bậc thượng thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc bước đi được, bước qua được hàng 100.000 vạn ức na do tha quái Phật như thế. Ngài bảo rằng nếu không được như thế thì Ngài thề không thành trí giác. Cho nên các Phật tử chúng ta mới thấy rằng ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh hay là kinh Vô Lượng Thọ này, Ngài nói rất là rõ, đặc biệt kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta thấy Ngài nói rõ là chỉ trong khoảng một bữa ăn, các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới lấy gì? Lấy y cách. Y cách tức là cái gì nhỉ? Cái giỏ để đựng những hoa thơm trái ngọt, đồ các đồ cúng dường trang nghiêm thanh tịnh quý báu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tất nhiên những cái đồ đó không phải là gì? Là nó mọc ra, nó ra hoa ra quả rồi nó là rụng nó xuống dưới đất nó thối như thế giới chúng ta đâu, mà cái hoa quả đấy để do tâm niệm, do công đức của Đức Phật và chúng thánh thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tạo thành. Cho nên các vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân ở thế giới đó muốn đi cúng dường các Đức Phật ở mười phương, chỉ cần khởi ra cái tâm niệm thôi, rồi liền ở trước mặt thì nó có cái gì, có cái giỏ đấy, muốn cúng cái gì, muốn cúng hoa quả gì này, muốn cúng hoa sen thì tự nhiên hoa khoe sen ở đầy trong giỏ, muốn cúng táo, cúng lê, cúng cam, cúng quýt, vân vân chẳng hạn, cúng bất cứ cái gì thì nó ở trong cái giỏ đấy hết rồi. Và trong một niệm thì đi khắp được hàng hà xa vô lượng vô biên các cõi Phật như thế, để làm gì? Để cung kính, cúng dường, thân cận, thỉnh pháp và được các Đức Phật đó hoan hỷ thuyết pháp cho nghe, nghe rồi liền hay tín thọ phụng hành, tức là hay thụ trì đó. Và còn được các Đức Phật đó tán dương khen ngợi và lấy tay vàng muôn sắc để xoa đầu thọ ký cho, sẽ sớm được thành Phật vậy. Cho nên cái nguyện lớn thứ 9 này là nói về thần túc thông, tức là chỉ cho cái sự đi lại qua các thế giới tự do tự tại nhờ có công đức và thần thông vô lượng vô ngại vậy. Sang nguyện lớn thứ 10, chúng ta thấy Ngài nguyện như thế này: đại nguyện lớn thứ 10, khi con được thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con còn khởi một niệm tưởng tham đắm chấp lấy thân, dù thân kia tốt đẹp thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở nguyện này chúng ta thấy Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, Ngài phát nguyện rằng sau khi Ngài thành Phật, nếu chúng trời người ở trong thế giới của Ngài, cõi nước của Ngài còn khởi một cái niệm tưởng tham đắm chấp lấy thân, dù cho cái thân đó có tốt đẹp đi chăng nữa thì Ngài cũng sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên chúng ta thấy này, thế giới chúng ta này, người đẹp có chấp về thân mình không? Có không? Đặc biệt là mấy cô hoa khôi hoa hậu ấy, đúng không? Chấp cái thân lắm, họ giữ cái thân lắm. Chả nói mấy cô hoa khôi hoa hậu lên, mấy Phật tử lên chuyên tu ở đây mấy sau hết mấy ngày mà xem, về vội vội vàng vàng là xoay gương xem 3 ngày đi tu mình có đen đi nhiều không. Tóc rụng bớt đi nhiều không? 3 ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật dậy sớm, như thế có gầy đi chút nào không? Có xuống sắc không? Đi ra lại xoay gương vào một cái, đi vào lại xoay gương một cái. Có khi các ông cũng có, đừng nói các bà. Có không? Về có ai xoay gương không? Thậm chí là còn bôi son đánh phấn một tí, đi ra đường là phải chải chuốt bôi son đánh phấn một tí, nó gọi là thói quen rồi. Đây gọi là cái, ở trong kinh Đức Phật gọi như là cái nghiệp của phụ nữ rồi, của người con gái rồi, cái nghiệp rồi, nó quen rồi. Từ lúc trẻ trẻ tầm mười mấy tuổi trở lên nó bắt đầu biết làm dáng rồi. Ngày xưa thì khoảng độ tầm 13, 14, 15 tuổi bắt đầu biết tạo dáng, biết xoay gương, biết chảy chuốt, thích mặc đẹp, vân vân. Bây giờ có khi khoảng 10, 12 tuổi nó, thậm chí học lớp 4, lớp 5 nó biết tạo dáng rồi, biết làm dáng rồi, thích mặc đẹp, thích xoay gương, thích chảy chuốt, thích hàng hiệu, vân vân rồi. Vì sao? Vì chấp cái thân. Lúc nào cũng muốn mình nổi bật trước công chúng, trước mọi người, cho nên làm đẹp, muốn làm đẹp và thích làm đẹp và hay làm đẹp. Mà làm đẹp cái kiểu đó thì chúng ta thấy Đức Phật nói từ đó, từ cái chỗ mà chấp vào cái thân đó cho nên chúng ta mới tạo nghiệp. Có tạo nghiệp không? Nghĩ, chúng ta nghĩ một chút xem nè, nghĩ một chút và chúng ta, thầy sẽ phân tích một chút, giải thích một chút xem nè. Cái người mà lúc nào cũng thích chải chuốt trang điểm làm đẹp, cái tâm người đó thường là gì? Nó hay thay đổi nhanh lắm. Hôm nay thế này, mai thế khác. Nay có thể yêu anh này, mai có thể là yêu anh khác. Ít người trung thủy lắm. Cho nên chúng ta thấy các cô ca sĩ rồi người mẫu, chúng ta thấy họ lập gia đình nhưng có mấy đôi mà được hạnh phúc từ đầu đến cuối đâu. Sống chung sống với nhau đầu bạc răng long đâu, ít lắm, cũng có nhưng mà ít lắm. Đại đa số là cái sống với nhau được mấy năm thì là phải chia tay. Mà cái khổ là khổ để lại cho mấy đứa con. Mấy đứa con, đứa thì có bố, đứa thì có mẹ, đứa thì không bố, đứa thì không mẹ, khổ lắm. Xã hội lại trở thành một cái gánh nặng. Sau này những đứa trẻ ấy, nếu không có cha có mẹ có người thân dạy bảo một cách đến nơi đến chốn, nó trở thành chán trường trong cuộc sống, lớn lên không chịu học hành, bê trễ việc học hành và trở thành những con người ăn chơi trác táng, lang bạt kỳ hồ, và dẫn đến phạm pháp, gây án, cướp của, giết người, buôn bán những hàng quốc cấm, vân vân, tạo vô số những cái tội lỗi đem lại bất lợi cho việc ổn định và phát triển xã hội của chúng ta này vậy. Cho nên chúng ta thấy đó, làm đẹp bản chất của nó, nếu mà chỉ làm đẹp bình thường thôi thì nó không phải đến nỗi xấu xa lắm, nhưng mà làm đẹp với cái mục đích mà đi mê hoặc lòng người thì cái điều này cực kỳ là tai hại, cực kỳ tai hại các quý vị. Rồi chúng ta thấy cũng chỉ vì chúng ta muốn đẹp, muốn béo, muốn khỏe, muốn tốt, cho nên chúng ta hủy hoại mạng sống không biết bao nhiêu là các loại sinh linh nhỏ bé khác, dẫn đến là những loại sinh linh to đùng như con trâu, con bò, con chó, con lợn, con voi, chúng ta cũng gì? Cũng giết. Con voi thì giết để lấy gì nhỉ? Lấy cái gì quý nhất của nó? Cái ngà về để trang trí cho phòng khách của chúng ta, để cho thể hiện cái quyền lực, cái quyền năng á, và cái vị thế của gì? Của gia chung chúng ta, vân vân và vân vân. Rồi vô số những cái con vật rất là đáng yêu như là con hươu, con nai, đặc biệt là những con hươu mà nó có cái bộ sừng rất là đẹp, nhìn ở ngoài xã hội rất là, ở ngoài rừng nó sống rất là đẹp như vậy, nhưng chúng ta thì nhìn cái sừng của nó đẹp cho nên tìm mọi cách để giết nó, để lấy cái đầu, cái bộ sừng của nó đem phơi khô đi, cả cái đầu cái sừng nó để treo ở trên vách, ở trên tường nhà để trang trí cho đẹp, vân vân. Phải nói ngay trong cuộc sống chúng ta này, vì chúng ta thì chấp vào cái thân mình cho nên tạo vô lượng tội lỗi như sát sinh. Nói ngay cái tội sát sinh thôi, cái tội đầu tiên trong ngũ giới mà Đức Phật răn dạy các Phật tử tại gia chúng ta thôi, đó là cái tội gì? Không được sát sinh. Giới cấm Đức Phật là không được sát sinh. Do đâu mà sát sinh? Chính vì chúng ta chấp vào cái tấm thân của mình, mong muốn cho nó được béo, được khỏe, được tốt đẹp đó, cho nên chúng ta thì mới sát sinh hại vật, mới ăn thịt uống huyết đó, gặm xương mút tủy của chúng sinh. Còn bình thường ra thì chúng ta thấy nếu chúng ta không chấp vào cái thân đó, thì chúng ta ăn rau, ăn củ quả bình thường thôi. Mình nói nôm na như là để ăn chay thôi. Nhưng mà ăn chay thì thực tế thì các vị cũng có phải là yếu đâu. Nếu như mình quen, mình ăn lâu ngày nó quen á, thì nó vẫn mạnh khỏe như người ăn mặt bình thường khác, không có yếu hơn cái gì cả. Chúng ta thấy trên thế giới cũng có, vừa qua thì đọc thấy một vài cái bài báo mà những người đi học võ và họ đi thi đấu võ thuật đó, ở trên thế giới đó, mà được giải rất là cao đó, họ ăn chay. Họ ăn chay. Vậy họ vẫn đủ sức khỏe để thi đấu những cái võ đài mang tầm cỡ quốc tế và chiến thắng rất nhiều những võ sư kỳ cựu nổi tiếng khác. Như vậy thì ăn chay không phải là yếu, mà do thì chúng ta rèn luyện cơ thể chúng ta bằng cách thể dục, ăn uống ngủ nghỉ điều độ mà thôi. Mà điều quan trọng ở đây là chúng ta không tạo nghiệp. Nếu Đức Phật nói nếu mà người ăn chay mà không sát sinh mà ăn chay thì người đó thì không tạo những cái nghiệp xấu ác nữa, sẽ không đọa vào trong ba con đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh khi chúng ta xả bỏ báo thân này nữa. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói, Đức Phật A Di Đà ở đây ngài mới muốn tránh các nghiệp xấu ác đến với các đệ tử của mình. Cho nên ngài phát nguyện là ở thế giới của ngài sau khi ngài thành Phật, thế giới của ngài không có bất cứ một người nào còn chấp vào cái thân thể của mình nữa, cho dù thân thể đó là tốt đẹp bậc nhất. Chúng ta biết thân thể của các bậc thượng thiện nhân được vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà bây giờ là còn trên cả 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tức là tướng tốt còn nhiều hơn cả 32 tướng như Đức Phật Thích Ca. Vẻ đẹp còn đẹp hơn 80 tướng hảo như Đức Phật Thích Ca. Còn đẹp hơn thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thì hiện ra thế giới này. Mà thế giới này thì có sinh lão bệnh tử. Cho nên lúc trẻ Ngài có thể hiện tướng hảo, trang nghiêm, đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa, những khi về già Ngài vẫn phải thể hiện theo cái quy luật đó, sinh lão bệnh tử của thế gian. Cho nên lúc có 70-80 tuổi thân thể Ngài có già đi không? Có già đi, chứ không như lúc 30-40-50 tuổi nữa. Mà lúc 70-80 tuổi thân thể Ngài cũng gì cũng thể hiện già đi theo quy luật bình thường như các Phật tử chúng ta này. Chúng ta đây năm nay Phật tử nào mà 70 tuổi trở lên rồi có già hơn với lúc 30-40 không? Có không? Thầy chỉ cần 2 năm nay thôi, tức là năm 2018 với năm 2018 với 2020 hay đầu 21 này, bất chợt lúc nào thầy xoay gương ấy. Không, bất chợt thôi, vì trong cái phòng ngủ của thầy ấy, ở trên này này, ở trên tản viên này có một cái phòng, có một cái tủ có gương. Thì bất chợt khi đó mình vào lấy quần áo hay lý gió thì bất chợt đi qua thì nhìn một cái, thoáng một cái thôi là thấy ủa sao dạo này già thế, so với 2 năm trước già đi rất là nhiều và già rất là nhanh. Cho nên các cụ các bà tử chúng ta nếu mà tuổi từ 70 trở xuống lão hóa thì gì rất là nhanh vậy, càng nhanh. Nhưng chúng ta cũng đừng có chấp vào nó. Thầy nói như vậy là ý muốn nói với chúng ta đừng chấp vào nó là sao? Nếu mà chúng ta đã phát nguyện ăn chay để tụng kinh niệm Phật, để cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới một đời rồi, thế bây giờ nếu mà thấy nó có già đi á, mà con cái, người thân, bạn bè có nói rằng á, con cái nó bảo rằng ôi mẹ ơi, hoặc là ôi bà ơi, sao dạo này bà già nhanh thế, bà yếu nhanh thế, tại là bà ăn chay nó thiếu chất đấy, cho nên bà mới già nhanh như thế, mới yếu như thế. Thôi bà làm gì mà phải khổ cực như thế. Con thấy các sư đi tu còn người ta vẫn còn nhiều người người ta vẫn gì ăn mặn bình thường mà người ta có khi tháng người ta chỉ ăn chay mấy ngày thôi. Làm gì mà mẹ là phải gì phải ăn chay cả một tháng 30 ngày như thế. Con chưa thấy cái chùa nào mà như thế cả. Mẹ làm gì mà phải cực khổ như thế. Thôi mẹ cứ ăn bình thường, tháng ăn mùng 1 ngày rằm thôi, hoặc là ăn những ngày chay thôi chẳng hạn. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy cũng có 10 ngày chay thôi mà. Đấy, còn 20 ngày mẹ vẫn ăn bình thường. Con có dạo này con thấy mẹ già nhanh quá, yếu nhiều hơn, nhanh yếu nhiều hơn trước rất là nhanh. Thôi mẹ nghe con đi, mẹ đừng có ăn nữa. Nếu chúng ta không chấp thì chúng ta sẽ nói là ồ, đã cảm ơn con, nhưng mà Đức Phật nói là có sinh, có già. Mẹ bây giờ đã 60-70 tuổi rồi thì da rẻ nó gì, nó xuống cấp, nó nhăn nheo là đúng thôi. Bao nhiêu những cái xinh đẹp đó, dành hết cho các con thì bây giờ thôi, lại đến phần các con xinh đẹp. Còn mẹ thì bây giờ là ở một cái lúc gọi là mặt trời xế bóng rồi, ở vào cái giai đoạn gọi là lão bệnh tử rồi, cận kề rồi. Cho nên thôi nó có già, nó có xuống cấp một chút đi chăng nữa cũng không sao. Miễn là tâm mẹ thấy thì thấy an vui khi mẹ ăn chay. Thân thể mẹ có thể hơi yếu một chút, nhưng mà mẹ thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó thoải mái, thấy nó thảnh thơi, thấy nó an lạc, thấy nó hoan hỉ. Cho nên là thôi thì các con cứ hoan hỉ để cho mẹ thì ăn chay. Đấy, mẹ tụng kinh niệm Phật để mẹ một đời phát nguyện vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới. Nếu sau này mẹ được về đó rồi thì đủ duyên mẹ sẽ quay về mẹ đoán các con. Đấy là người không chấp, không chấp vào thân mình. Thế còn nếu mà chấp thì nghe con nó nói xong cũng thấy nó hay hay, thấy nó đúng đúng ấy chứ, đi vào xoay gương xem, ủa mới có hơn 5 năm nay, 2 năm nay mà mình già thế này rồi ư? Hay là mới có mấy tháng nay mà mình già thế này rồi ư? Chắc con nói đúng đấy. Thôi, sư đi tu còn người ta còn tháng ăn chay có 2 ngày, có 10 ngày, có 6 ngày. Các sư đi tu còn ăn chay tính theo gì? Theo ngày chay trong tháng. Mình làm gì phải cực khổ như thế? Theo cái ông sư Khai Nguyên, ông ấy cứ bảo mình ăn chay suốt như thế khổ quá. Tu như vậy khổ quá. Thôi, bắt đầu là đi ăn gì? Đi ăn mặn trở lại. Đấy gọi là vì do chấp cái gì? Chấp cái thân. Nghe người khác, nghe con, nghe cháu hay nghe người thân mình bảo là dạo này bà ăn chay, bà tu cho nên nó nhìn bà gầy đi, mà bà già đi, bà xuống sắc nhiều quá. Cho nên là do chấp cái thân đi ra đi vào xoay gương. Đi ra xoay gương, đi vào xoay gương, đi ra chảy tóc, đi vào vuốt áo. Quay đằng trước ngó đằng sau, ngó bên trái nghiêng bên phải. Thế là bắt đầu gì? Thoái tâm Bồ Đề. Thoái tâm Bồ Đề. Khi thoái tâm Bồ Đề rồi, đó chính là chấp của cái thân. Do chấp vào thân mà thoái tâm Bồ Đề, đấy là nguyên nhân. Do chấp vào thân mà gì? Mà dẫn đến thoái tâm Bồ Đề. Hoặc rằng bình thường khi mà nghe pháp thì chúng ta chuyên tu, hoặc là lên đây tu tập một tháng 3 ngày như thế này, ở nhà đang ăn, đang ngủ, đang sướng quen rồi, lên đây dậy từ 3 rưỡi sáng tu cả ngày 6 thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ, ăn thì đạm bạc, cơm dưa muối cà lạc rang vân vân thôi, đơn giản vậy thôi. Cho nên có thể 3 ngày mà sút đi mấy cân. Có Phật tử 3 ngày có cái sút mấy cân, về bạn bè nói cho vài câu, hoặc là con cháu nói vài điều vài lời, thế là cũng thoái tâm. Và lần sau rồi thôi, đi tu lên đến vất vả quá, ăn thì chả được ăn no, ai múc cái âu cơm thì bé tị tị ti, ăn một cái thì không đủ hai cái thì xấu hổ với bạn bè, là bảo đây ra ăn gì, ăn nhiều thế, chú bắt giới sao mà ăn nhiều thế. Cho nên đói nhưng mà cũng không dám dậy để lấy một hộp nữa để ăn, thì ngại, xấu hổ. Cho nên chịu đói như vậy. 3 ngày về thì đúng giảm mấy cân thật, mọi người nhìn thấy xuống xác thật, mọi người nói cho vài câu. Cho nên mình do muốn gì? Do khởi cái tâm muốn giữ cái sắc đẹp. Cho nên nó sợ lên chùa tu mấy ngày như thế, nó giảm đi mấy cân, gầy đi một tí, dài da nhăn đi một tí, cho nên sợ không lên tu nữa. Vì sao? Vì giữ cái sắc đẹp, cho nên không tu nữa, không đi chuyên tu nữa. Đấy cũng là một cái nguyên nhân do chấp vào thân mà thoái Bồ Đề tâm, thoái cái hạnh nguyện chuyên tu của mình để được gần gũi với Phật hơn, gần gũi với chư Bồ Tát hơn, gần gũi với cõi Niết Bàn hơn, cõi tịnh độ ở Tây Phương cực lạc hơn. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát Tạo, ngài phát cái nguyện lớn thứ 10 này, tuy chúng cái trời người được sinh về cõi nước của ngài đều là được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ vô lượng vô biên tướng hảo, vô lượng tướng vô lượng hảo đó, nhưng mà thì không ai chấp vào cái tâm thân, không ai chấp. Còn chúng ta đây mà cứ có sắc một tí, nhan sắc một tí là chấp ngay. Thậm chí còn là nhiều người là lợi dụng cái nhan sắc của mình để đi kiếm tiền nữa cơ. Thế giới bây giờ, cái thời buổi bây giờ nhiều lắm, nó loạn lắm. Nam cũng có mà nữ cũng có, chấp vào cái thân tướng của mình để tốt đẹp tướng hảo một tí là đi kiếm tiền, vân vân. Nhưng thế giới Tây Phương cực lạc, Đức Phật A Di Đà ngài nguyện những người được sinh về thế giới ngài thì không còn chấp vào cái đó nữa, vì ai cũng trang nghiêm như ai. Nếu mà ở hạ phẩm hạ sinh thì đều được tướng hảo đẹp đẽ như nhau, ở bậc trung phẩm thì đều được tướng hảo đẹp đẽ như nhau, ở thượng phẩm thì cũng đều được tướng hảo đẹp đẽ như nhau. Cho nên ai cũng thấy mình trang nghiêm tướng hảo giống ai, nhưng mà không có chấp vậy. Điều quan trọng là chỗ không chấp, xả bỏ đi cái tâm chấp ngã và chấp về thân thể của mình Nay chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời, cũng phải giảm dần đi cái chấp ấy. Ví dụ cụ thể đó là sao? Ngay cái giới thứ nhất mà thầy đang nói, vừa nói lúc nãy đó, không sát sinh và không hoan hỉ khi thấy người sát sinh, không khen ngợi tán dương khi thấy người sát sinh, và đặc biệt rất tự bản thân mình không ăn thịt chúng sinh, để xả bỏ đi cái tâm gì chấp vào thân mình, để đưa cái tâm từ bi bình đẳng sánh ngang với gì, với cái tâm từ bi bình đẳng của chư Phật Bồ Tát vậy. Đó, đưa cái tâm từ bi bình đẳng của chúng ta, của mình á, sánh ngang với tâm từ bi bình đẳng chư Phật Bồ Tát. Cho nên từ đó chúng ta gì, chúng ta phát đại thệ nguyện cứu độ chúng sinh bằng mọi cách có thể. Trên thì khất cầu giáo pháp của chư Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để gieo duyên để hóa độ cho mọi người, mọi loài chúng sinh ở trên thế giới này vậy. Đó chính là cái ý nghĩa của đại nguyện thứ 10 mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện ra khi còn hành Bồ Tát đạo. Nguyện lớn thứ 11 ngài nói như thế này: nguyện lớn thứ 11, khi con được thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con, tâm chẳng được an trụ ở nơi chính định tụ, cho tới khi diệt độ thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Nguyện thứ 11 này ngài nguyện cho tất cả các chúng trời người được sinh về thế giới của ngài, nếu mà tâm chẳng được thường an trụ ở trong chính định tụ, tức là tâm gì, tâm các bậc thượng thiện nhân ở thế giới của Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó là các vị đó thường trụ ở trong định, chứ không có ai mà trụ tâm ở ngoài nơi loạn như chúng ta này, thường ở trong định chứ không gì, không xuất định. Cho dù các ngài có đi thuyết pháp, đi nghe pháp, đi cúng dường các cõi nước mười phương đó, nhưng mà tâm thường an trú ở trong gì, trong thiền định. Còn chúng ta bây giờ một ngày 24 tiếng đồng hồ được mấy tiếng chúng ta tỉnh giác, mấy tiếng an định, ít lắm các quý vị. Thầy cứ tính nha, đi ngủ có gọi là định không hả? Khi chúng ta đi ngủ có gọi là định không? Không, đấy gọi là mê, gọi là mông muội. Lúc ngủ chúng ta có biết cái gì đâu, mà định thì thường tỉnh giác họ biết tất cả, tuy là ngồi đấy nhưng mà biết tất cả, tuy là không hành động nhưng mà họ biết tất cả. Không chỉ biết trong một thế giới mà thậm chí là biết được vô lượng vô biên thế giới. Nếu như vị đó thì định tâm cao, thần thông lớn. Mà người mà thường thì định tâm cao thì thường có thần lực lớn, có thần thông lớn, có trí tuệ lớn. Cho nên trong nhà Phật có ba môn học, đó là gì? Giới định tuệ, gọi là tam vô lậu học. Nhân giữ giới mà sinh định, nhân tâm định mà gì? Mà trí tuệ phát sinh đó, gọi là ba món học vô lậu. Vô lậu tức là không dò dỉ, chứ lậu ở đây là dò dỉ. Ba món học, ba môn học vô lậu ấy, đó chính là gì? Giữ giới, thiền định và trí tuệ. Nhân tu giữ giới mà tâm được an định, nhân tâm an định mà trí tuệ từ đó được phát sinh. Cho nên ở đây ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện là sau khi thành Phật, những bậc thượng thiện nhân được sinh về thế giới của ngài thì tâm thường an trụ ở trong chính định cho tới khi diệt độ. Tới khi diệt độ tức là tới khi thành Phật đó các quý vị. Cho nên mới nói là trong kinh Vô Lượng Thọ này mới nói là những người được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều chứng được quả vị gì? Bất thoái chuyển. Tức là đối với đạo vô thượng Bồ Đề không bao giờ bị chuyển nữa, không bao giờ bị thoái lui nữa, gọi là chuyển. Chúng ta bây giờ có còn thoái lui không? Có, vẫn nhiều người thoái lui. Kể cả chúng ta đang chuyên tu ở đây cũng sẽ có người thoái lui trong thời gian tới, chắc chắn là có. Có nhiều cách lắm các quý vị. Có những người thì đi về thì nghe người thân, nghe con cái thì nói rằng ôi trời, ông hay bà hay anh hay chị đi tu gì mà có ba ngày tôi mà về thì nhìn da đen sạm cả đi, tóc bạc phơ nhiều cả ra, rồi đi nhìn là yếu hơn rất là nhiều. Nghe nói như thế cho nên thì lần sau không đi nữa. Vì sao? Vì đi tu là khổ thật mà. Mà càng tháng sau nó là càng nóng nhá. À, tháng này còn đỡ đấy nhá. Tháng sau là tháng 4, tháng 5, tháng 6 nó còn nắng nữa. Những trưa tháng 6 nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngoai lên bờ, mẹ em xuống cấy. Bài học ngày xưa gọi là bài học ở trong cái gì nhỉ? Hạt gì? Hạt gạo làng ta, đúng không? À, đấy. Nắng tháng 4, tháng 5, tháng 6 mới là ghê. Bây giờ mới tháng 3 thôi, mới bắt đầu chớm chớm vào mùa nóng thôi. Đã thấy ai cũng thích ngồi gần cái quạt rồi. Đấy, không có quạt thì tranh cái quạt để đưa về cái chỗ của mình. Đấy. Mà đây là tháng 3 nhá, sang tháng sau nếu tổ chức khóa tu nó còn nắng hơn. Sang tháng 5, tháng 6 thì thôi rồi, cái nhà tôn này thì biết tay rồi. Tất nhiên là chỉ ban ngày thôi, ban đêm thì lại mát. Vì trên này trên núi mà độ cao cốt 400 này là chỉ cần mặt trời lặn thôi là bắt đầu nó dịu rồi, vào đêm này ngủ mát rồi. Nhưng chúng ta thấy cũng vất vả. Ở nhà đặc biệt các Phật tử thành phố bây giờ thì gần như nhà nào cũng có phòng riêng, có điều hòa mát lạnh, đúng không? Ấy, ba ngày sướng như thế tự nhiên là đi lên núi ngủ ở trên đất, nằm rải rác ở trên đất với nhau, ăn cơm thì hôm nay lạc rang, mai lạc kho, ngày kia thì lạc gì, lạc muối, rau muống luộc, rau muống xào, rồi lại rau muống nấu canh, rau muống làm gì, làm nộm, quay đi quay lại, hết rau muống đến lạc, rồi đến đậu, hết đậu kho, đậu chiên, rồi đậu rán, vân vân, quay đi quay lại, hết đậu rau muống rồi lại đến lạc. Ở nhà ăn cái gì cũng có. Ra khỏi vài bước chân thôi, ra cửa hàng tiện lợi, các cửa hàng thì cửa hàng ăn ẩm thực ở đây ở ngoài cửa nhà rồi, muốn gì có. Cho nên đi lên chùa tu như vậy thì khổ quá, thoái. Nghĩ là ôi tháng 3 đi tu mà vừa bắt đầu vào mùa hè mà đã nóng như thế rồi, này tháng 5, tháng 6 mà đi tu làm sao mà chống được, ở như thế làm sao mà chống được. Cho nên gì, nghe bảo đi trên đăng ký đi tu một cái này, thôi đến tháng 8 mùa thu nó mát rồi tu. Ai ngờ là tháng 6, tháng 7 tự nhiên một cơn bạo bệnh nó đến, gì tử thần nó bắt ra đi mất rồi, nó lôi đi mất rồi. À, nghe tiếng trống tiếng kèn hỏi ra mới biết ông ấy bà ấy là gì, đi về với gì, về với Phật hả? Còn lâu mà được về với Phật. Tu như thế thì còn lâu mà được về với Phật, mới được về với Phật các quý vị. Tu như thế thì về với gì? Về với tổ tiên, về với gì? Về với gì? Về với làm bạn với ma, với quỷ. Thân thể thì làm bạn với gì? Với run. Làm bạn với gì? Với run, với giỏi. Làm sao mà về với Phật được chứ? Nóng nóng một chút đã thoái tâm rồi thì là đấy, do gì? Do chấp vào cái thân. Mình ở nhà như thế này, một mình một phòng, một mình một điều hòa sướng thế. Lên đây thì nằm lá liệt dưới sàn dưới đất này này, khổ thân chưa? Cái tu này thì khổ quá gì nữa. Thế cho nên là thoái thì có gì đâu. Đấy, chỉ vì cái chấp vào cái thân, còn chúng ta không chấp thì thôi. Đời này kiếp này chúng ta được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. nay gặp Phật pháp rồi lại gặp được pháp môn Tịnh Độ, lại được tham dự khóa chuyên tu ở trên núi Tổ như thế này, một cái nơi linh địa linh thiêng bậc nhất của đất nước chúng ta như thế này, cũng không cách xa nhà chúng ta lắm, từ Hà Nội lên đây cũng 2 tiếng đồng hồ đi xe là đến thôi, không có xe thì đi xe buýt lên Lai Châu rồi đi xe ôm về lên cũng mất có chục nghìn nữa thôi là đến cũng được. Cho nên cơ hội này chắc chắn chúng ta không bỏ, cho dù ở nhà là chăn ấm đệm êm, nhà lầu xe hơi phòng mát phòng kín mát lạnh đi chăng nữa, nhưng rồi cũng có ngày chúng ta phải xả bỏ báo thân này, cho nên nó không bền vững. Nay có pháp, gặp được pháp tu của Phật, pháp môn Tịnh Độ để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật nói là chỉ cần tu niệm Phật mà sau khi xả bỏ báo thân, mà trong khi sắp xả bỏ báo thân mà chúng ta thì niệm được 10 câu Phật hiệu, nhớ được 10 câu Phật hiệu và niệm được 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là được Đức Phật A Di Đà tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc khi xả bỏ báo thân. Nhưng ta không biết rằng chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay chướng sâu tuệ cạn phúc mỏng nghiệp dày, không biết rằng lúc đó chúng ta có nhớ được mà niệm được 10 câu Phật hiệu hay không. Sợ lúc đó đau đớn là quên đi, quên câu Phật hiệu. Sợ lúc đó chết bất đắc kỳ tử là không, cũng gì không niệm được 10 câu Phật hiệu. Một câu còn khó huống chi là 10 câu. Chúng ta biết chết bất đắc kỳ tử có nghĩa là chết gì một cách đột ngột, thậm chí đang ở lăn ra chết, tai nạn giao thông chết, bị ngã cầu ngã đường, hoặc là hỏa hoạn, hoặc là sấm sét đánh, hoặc là ngã xuống sông xuống hồ mà chết, vân vân. Những cái chết đó thì chúng ta không có sự chuẩn bị trước được, nó không báo trước cho chúng ta được. Đấy, những cái chết đó gọi là chết bất đắc kỳ tử, chết không kịp chăn chối, chết không kịp nói một lời giá từ người thân, không kịp di chúc cho con cái, cho người nhà, không kịp chia tay bất cứ một ai, đó gọi là chết bất đắc kỳ tử. Như vậy chúng ta thì bất ngờ còn không biết rằng mình bị chết như thế. Sau khi chết mất thân rồi mà thần thức còn không biết là mình đã chết, nhanh quá, nhanh quá mà. Cho nên cái chết như thế, một niệm quản trông không niệm được, còn huống chi là 10 niệm. Cho nên mình người tu chúng ta phải nghĩ đến cái giai đoạn như thế để mà gì khởi tâm tu. Chúng ta nghĩ rằng từ vô thủy kiếp đến giờ mình đã tạo bao nhiêu những ác nghiệp, cho nên nay chúng ta là tuy được thân người, được gặp Phật pháp, được gặp và chính pháp của Đức Phật, được gặp pháp môn Tịnh Độ đó, nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần khởi một cái tâm niệm lười biếng thôi thì biết đâu cái nghiệp xấu nghiệp ác nó lại ùa đến. Trước khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay không kịp đề khởi một câu Phật hiệu, chứ đừng nói là 10 câu. Cho nên nay biết mình phúc mỏng nghiệp dày, cho nên phải chịu khó tinh tiến tụng kinh niệm Phật, trì chú phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện có thể để hồi hướng, để được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, gieo các duyên lành, các nhân lành duyên lành đó để tiêu trừ đi những cái tội báo xấu ác ở kiếp trước chúng ta đã gieo trồng. Cho nên hôm nay thì có khó có khổ một chút, chúng ta cũng cố gắng vượt qua. Cái khó cái khổ này chính là những cái thử thách, một trong những cái phần thử thách để cho chúng ta thì có vượt qua được nó không, vượt qua được những chướng ngại, những chướng ngại, những chông gai ở trên cuộc đời này không. Có vượt qua được thì đến khi mà gặp bệnh gặp tật, tuy là đau bệnh ốm khổ đó, nhưng mà chúng ta thì chỉ đau bệnh ngoài thân thôi, trong tâm chúng ta thì có Phật độ rồi, có pháp của Phật để tu rồi, có câu Phật hiệu A Di Đà, có cõi Tây Phương để hướng về rồi, cho nên chúng ta cũng chẳng chấp vào cái tấm thân này nữa. Thôi, nó còn sống ngày nào thì coi như ta với nó còn duyên ngày đấy. nó đứt hơi thở và nó mất đi lúc nào á, thì coi như ta với nó hết duyên. Mà ta đoạn duyên ở cái cõi xa bà uế trược đau khổ tham sân si này, để được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, bỏ cái tấm thân cha mẹ sinh ra bằng tinh cha huyết mẹ, lớn lên bệnh tật này, để đổi lấy cái tấm thân là kim cương na la diên bền chắc, bất sinh bất diệt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tội gì mà không buông, không không đấy. Nhưng mà chúng ta muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải gì? Phải tu, chịu khó chịu khổ để tu nhân tích thiện, tu nhân lành tích đức thiện. Một câu Phật hiệu A Di Đà, Đức Phật nói nếu mà niệm một câu Phật hiệu A Di Đà mà nhất tâm tiêu được 80 nước kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy chúng ta thì bỏ ra 3 ngày một tháng, 3 ngày để chuyên tu như thế này, nhất tâm như thế này, để đổi lấy cái, đổi lấy một cái tấm thân trang nghiêm thanh tịnh, bất sinh bất diệt ở kiếp sau, không còn bị cảnh sinh già bệnh chết nó chi phối nữa. Mà đặc biệt là gì? Là tâm thường ở trong chính định tụ cho tới khi thành Phật, không bị thoái chuyển nữa. Như trong nguyện thứ 11 Đức Phật A Di Đà ngài khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện như thế này đấy, thì tội gì mà không không cố gắng. Cho nên ráng cố gắng, đấy gọi là người biết vận dụng vào cái một cái cơ hội cho dù là nhỏ nhoi ít ỏi này, nhưng cũng cố gắng để đạt được cái mục đích đó là gì, một kiếp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, đây chính là gì, là cái định hướng mà ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà đó, ngài đã lập ra và định hướng cho gì, cho chúng ta con đường để đi, để tu tập, để cầu sinh về thế giới ngài. Mà muốn tâm chúng ta được an định thì phải chăm niệm Phật cho nhiều, đặc biệt các Phật tử chúng ta tại gia ấy, chúng ta niệm Phật là cũng nên có một người một cái vòng đeo cho tay này này. Bình thường thì chúng ta đeo để làm trang gì, trang người bình thường thì xem như là cái trang sức, nhưng mà thực tế là chúng ta đeo để chúng ta luôn luôn nhớ là trong tâm có Phật, ngoài thân cũng có gì, cũng có Phật, ở trên đầu môi chóp lưỡi chúng ta cũng có gì, có Phật, trong tâm có Phật tức là nhớ Phật, đầu môi chúng ta có Phật, đầu môi chóp lưỡi có Phật tức là niệm gì, niệm Phật, và ngoài thân chúng ta có Phật tức là cái cố tràng này này, bình thường đeo như thế này nhìn nó như là gì, là cái vật trang sức trang trí trên tay trên thân người ta, nhưng chúng ta không phải đây là trang sức để lấy đẹp, mà trang sức ở đây, trang sức ở đấy để là chúng ta luôn nhớ đến Phật. Và cái khi đi ngồi với bạn bè, hoặc là ngồi tiếp khách, ngồi uống nước, ngồi tiếp bà thông gia, ông thông gia vân vân chẳng hạn, hoặc là tiếp bạn bè, thì chúng ta lấy cố tràng ra, chúng ta cứ vừa nói chuyện vừa niệm Phật được. Đấy, các vị thấy thầy vừa giảng pháp vừa niệm Phật được đây. Thật mà, vừa giảng pháp vừa niệm Phật được đấy. Vừa giảng pháp vừa niệm Phật, tức là mình đã quen đi rồi, thì cứ mỗi một cái lần cái chàng này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm bốn câu thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó quen đi rồi, thì khi chúng ta nói chuyện nhưng tâm chúng ta không rời gì, không rời câu Phật hiệu, miệng vẫn gì nói chuyện, tâm vẫn tỉnh giác, vẫn nói chuyện được với ông bà thông gia, với khách khứa bạn bè bình thường, nhưng mà gì, chúng ta vẫn niệm Phật được. Đây mới là cái điều kỳ diệu của người tu đạt đến cái mức gọi là tâm ở trong gì, ở trong chính định. Miệng có thể gì vẫn nói chuyện với người khác bình thường, tai vẫn nghe âm thanh bên ngoài bình thường, nhưng mà tâm gì không bị tán loạn, tâm không bị tán loạn, và gì tay vẫn gì vẫn lần chàng theo câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta lần chàng chúng ta nên niệm như vậy, hoặc 6 câu hoặc là 4 câu. 6 câu thì niệm thêm 2 chữ Nam Mô nữa, là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, 6 câu, còn niệm 4 câu thì gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc có thể chậm hơn một chút. Chúng ta có, nếu các cụ già lớn tuổi niệm nhanh thì chúng ta sợ nó không theo được. Già thân nó già nó yếu thì tâm chúng ta nó phải chậm lại. Thì niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là niệm 6 câu như thế thì nó dài quá, chúng ta niệm 4 câu cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấy, cứ thế chúng ta niệm, cứ thế chúng ta niệm lần chảng. Lúc bình thường chúng ta cứ chịu khó như thế, mặc dù là chúng ta ăn cơm xong chúng ta đang ngồi chỗ bàn uống nước, cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta vẫn ngồi đấy cho mọi người vui vẻ, nhưng thực tế chúng ta thì đang niệm Phật ở trong tâm. Nhớ nha, lúc đang ngồi chỗ bàn uống nước hay đang tiếp khách, chúng ta có niệm thì niệm thầm ở trong tâm, và lần chàng này này vẫn lần chàng, nhưng mà niệm thầm trong tâm thôi. Chứ lúc đó thì đang ngồi, cả nhà đang ngồi uống nước mà chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đối phương người ta đang nói chuyện với mình, người ta nghĩ là mình gì? Mình coi thường họ. Họ đang nói chuyện với mình một cách chân thành mà mình cứ lâm dâm câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế. Nếu mà các cụ bà mà niệm, mà đang các cụ ông ấy, tức là ông chồng của mình ấy, đang ngồi uống nước với mình mà đang nói chuyện với mình một cái như thế, có khi ông cho mấy cái củ đậu bay. Thật đấy mà, ông cho mấy cái bạt dép, ông cho mấy cái bạt tai thật. Thì thường mấy ông chồng mà nghĩ là mình đang nói chuyện với bà ấy và bà ấy coi thường mình, ông ấy tức lên, ông giận, ông không kiềm chế được, có khi ông cho mấy cái bạt dép, cho mấy cái bạt tai thật. Hoặc là gì nhẹ nhàng thì ông ấy chửi cho, mà ông ấy chửi cho, ông ấy đay nghiến cho thì mình gì, mình là phiền não, mình không niệm Phật được nữa. Cho nên tu cũng phải gì, phải có trí tuệ ở chỗ đó, tu phải khéo ở chỗ đó. Ở cái chỗ mình đang ngồi với khách, mình chỉ cần lần cái tràng và cái tâm mình thì hướng về Phật thôi, và mình niệm nhiều nó quen rồi á, thì tự nhiên nó thành gì ạ? Nó thành giống như cái chúng ta biết, giống như là giống như cái đường từ trên đỉnh đồi mà cái người tiểu phu, người nông dân là đi kéo gỗ, mà nó kéo gỗ, nó kéo nhiều thì nó thành một cái gì, vệt đất, nó thành một con đường, con trâu nó cứ thế nó đi thôi, chả cần người đi theo, con trâu nó cứ, người ta cứ vác vào là cho con trâu đi từ trên đỉnh đồi nó đi ra tới cái chỗ tập kết gỗ, nó cứ thế nó đi, đi tới nơi thôi. Nó quen rồi mà, thành cái đường nó quen rồi. Đó, giống như máy móc mà nó lập trình rồi, cứ thế nó chạy thôi. Đấy, cái tâm mình mà niệm Phật nhiều nó quen rồi, cho dù mình có ngồi chỗ đông người hay là ngồi chỗ thị phi đi chăng nữa, mình quen rồi, tay mình cứ cầm cái cỗ tràng mình lần như thế này, nó thành quán tính rồi, mình ngồi ở đấy. Nhưng mà tai mình gì không lọt những cái câu nói gì, cái câu nói thị phi của họ vào trong tâm mình, mà cái câu Phật hiệu á ở bên ngoài á, tấm thân của mình tức là đang ở trên thì lần như cỗ tràng á, nó dần dần nó đi vào trong tâm mình, mặc dù lúc đó nó đi hơi ít hơn so với khi chúng ta đang chuyên tu như thế này, khi chúng ta lên khóa lễ vân vân, nhưng mà nó vẫn vào trọn ở trong gì, trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta, vẫn tốt vậy. Đấy, nhớ lấy các Phật tử chúng ta, nhớ lấy là chúng ta nên đeo một cỗ tràng ở trên tay. Cỗ tràng thì không cứ là phải cỗ tràng quý đâu, cỗ tràng gỗ được mà, cỗ tràng mã não, cỗ tràng bằng nhựa được mà, không sao, thậm chí cỗ tràng ngọc cũng được, tùy theo. Như trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói chúng ta nếu mà đeo một cái cỗ tràng bằng chất liệu bằng ngọc, bằng hạt, bằng vàng, bằng bạc này, thì chúng ta vẫn lần một câu như thế, nhưng công đức nhiều hơn, công đức khác nhau. Đây là trong kinh Phật nói, không phải thầy nói nhé. Nên nếu chúng ta phúc kém hơn, không có tiền nhiều để mua một cỗ tràng bằng ngọc hay bằng vàng, bằng bạc đó, bằng mã não, bằng vật quý đó, bằng đá quý đó, vân vân, thì chúng ta bằng gỗ cũng được mà, không có bằng gỗ thì bằng nhựa cũng được mà. Công đức gì cũng rất là nhiều vậy, rất lớn vậy. Cho nên chúng ta thấy vì sao ở trong phẩm bổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Bồ Tát Vô Tận Ý sau khi nghe Đức Phật Thích Ca nói về công đức hành nguyện độ sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Vô Tận Ý là Bồ Tát tại gia nhé, ngài thì hiện là thọ cái thân Bồ Tát tại gia. Cho nên khi nghe thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về công đức và hành nguyện cũng như thần thông của Bồ Tát Quán Thế Âm, Vô Tận Ý Bồ Tát vui mừng quá. Vì vậy mà ở trên cổ của ngài đang treo, đang đeo một cái cố gì nhỉ? Tụng kinh phổ môn chưa? Đang đeo cái gì? Đeo một cố gì nhỉ? Cố tràng. Giá trị là gì? 100.000 vạn ước lạng gì? Lạng vàng, tức là quý lắm. Cố tràng đó chắc chắn phải bằng một cái loại ngọc, loại đá gì? Loại ngọc rất là gì? Là quý. Một cái cố tràng như vậy mà giá trị bằng cả 100.000 vạn ức lạng vàng cơ mà, tức là quý hơn vàng rất là nhiều. Một cố tràng nhỏ nhỏ khoảng 108 hạt thôi mà giá trị bằng cả 100.000 vạn ức lạng vàng. Đem dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đã nhận ngay không? Có nhận không? Không nhận ngay. Ngài khước từ không nhận. Cho nên bạch đi bạch lại 2-3 lần như thế, Bồ Tát vẫn không nhận. Vì vậy mà phải bạch với Đức Phật. Đức Phật mới thì mới bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng ông ấy nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát đây và hàng tứ chúng trời rồng dạ xoa cản thất bá tu la ca lâu la khẩn na lam ma hồ lai đà và tất cả đại chúng nơi đây mà nhận lấy chuối ngọc đó để làm gì? Để gieo duyên, để cho Vô Tận Ý Bồ Tát được cung kính cúng dường ông, để làm cái tấm gương mô phạm về việc cầu pháp và không chấp vào gì, vào tiền tài của cái của bản thân. Cho dù đến cái cố tràng quý báu ở đeo trên cổ mình bao nhiêu năm nay, khi mà gì thấy hoan thì vị pháp cầu pháp cũng sẵn sàng là cung kính là cúng dường Bồ Tát để cầu xin Bồ Tát thương tình nhận cho, nhưng Bồ Tát đâu có nhận. Bạch vài lần Bồ Tát cũng không nhận mà phải nhờ Đức Phật nói hộ. Đức Phật nói thì Bồ Tát Quán Thế Âm người mới nhận. Nhưng nhận ngài có giữ cho mình không? Có giữ không? Mà ngài lại chia thành 2 phần. Một phần đem lên dâng cúng dường Đức gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn một phần thì đem dâng cúng lên tháp Đức Phật ta bảo Như Lai đã nhập diệt từ lâu, nhưng vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho nên nay đến đây để nghe kinh. Chúng ta thấy không? Đấy. Đấy là nói về một cố tràng. Cố tràng đó thì bình thường nó là đeo là trang sức, nhưng mà thực tế thì nó dùng để ngài đeo ở trên mình để nhớ Phật niệm Phật. Nhưng nay gặp được Quán Thế Âm Bồ Tát cho nên cái cố tràng công đức đó cũng đem dâng, mà cho dù nó đẹp, nó quý đến mức độ giá trị hơn 100.000 một đức lạng vàng ấy, nhưng mà vẫn sẵn sàng thì cúng dường Bồ Tát để cầu gì? Để cầu pháp. Được nghe pháp hoan hỷ quá cho nên xả bỏ tài vật để gì? Để cầu pháp. Nay chúng ta thì nếu mà không có cái cố tràng quý như vậy thì chúng ta chỉ cần cái cố tràng bằng nhựa chúng ta đeo trong tay cũng được các vị. Các vị cứ nghe thầy mà xem, cứ đeo mỗi người một cố tràng nhỏ nhỏ trên tay. Và lúc nào đến chỗ đông người hay chỗ nào chúng ta quên Phật mà cái là lấy ra chúng ta gì? Chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật thầm ở trong tâm. Có người thì chúng ta niệm thầm trong tâm, không có người ở một mình thì chúng ta niệm ra gì? Niệm ra tiếng. Nhưng niệm cũng nhỏ nhỏ thôi. Không có ở một mình và một mình ở nhà hoặc là một mình đi ngoài đường cứ thế lâm dâm niệm to. Vô tình ai ở trong bụi ở dưới ruộng người ta nghe thấy người ta tưởng là có ma, người ta bỏ chạy thì chết. Cho nên niệm cũng phải nghe ngóng xem thế giới bên ngoài như thế nào. Đấy gọi là tùy duyên để mà niệm Phật. Nhưng nhớ bớt chút cái thời gian vọng tâm loạn động đi để tăng thêm cái thời gian để niệm Phật nhiều hơn. Đó chính là gì? Phù hợp với bản ý của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài phát ra 48 đại nguyện để cứu độ chúng sinh, trong đó có gì? Có chúng ta vậy. Như vậy là gì? Hết nguyện lớn thứ 11, tức là nói về những bậc thượng thiện nhân được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sau khi ngài thành Phật đó, thì tất cả đều được chính định tụ cho tới khi diệt độ, tức là khi thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Nếu mà không được như vậy thì ngài thề sẽ không thành chính giác. Chúng ta sang nguyện lớn thứ 12. Nguyện lớn thứ 12, khi con được thành Phật mà quang minh của con nếu còn có hạn lượng thì ít nhất chẳng chiếu được 100.000 muôn vạn ức na do tha cõi Phật, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Nguyện lớn thứ 12 này, ngài nguyện cho tất cả những chúng trời người được sinh về thế giới ngài mà quang minh trên thân thể. Quang minh ở đây tức là ánh gì? Ánh sáng. Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Hào gì? Hào quang. Đây chúng ta có hào quang chưa? Có ai có hào quang chưa? Có hào quang á, thì trên thân thể thường là phát ra ánh gì? Ánh sáng. Mà ánh sáng này nó không gì? Không làm chói mắt. Nó không làm cho những người nhìn thấy nó bị lóa mắt, bị chói mắt và bị nóng. Còn ánh sáng của lửa có nóng không? Có nóng. Ánh sáng của mặt trời có nóng không? Có nóng. Ánh sáng của mặt trăng có nóng không? Nóng không? Không nóng. Nhưng mà ánh sáng mặt trăng thì nó lờ mờ thôi, đúng không? Nó không rõ. Cho nên nó sáng như đêm trăng rằm là sáng nhất. Nhưng mà nhìn các sự vật ở trước mặt chúng ta, nó có rõ như chúng ta nhìn sự vật ban ngày do ánh sáng mặt trời nó phản chiếu không? Không bằng như thế. Nay ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu phát đại nguyện là sau khi ngài thành Phật, tất cả các bậc nhân thiên được sinh về thế giới của ngài đều được quang minh nơi thân thể là chiếu sáng này, là không có hạn được, tức là chiếu sáng, muốn chiếu sáng đến đâu thì chiếu. Quang minh nơi thân thể của các vị thượng thiện nhân Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn chiếu đến cõi nào thì chiếu. Ví dụ từ đó muốn chiếu sang cõi Sa Bà chúng ta này cũng chiếu được. Nhưng chúng ta thì do phàm phu á, phúc mỏng nghiệp và dày chướng sâu tuệ cạn, cho nên không nhìn thấy được quang minh của các ngài mà thôi. Thậm chí bây giờ có khi ở ngay trong hội trường chúng ta này cũng được quang minh của Đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị thượng thiện nhân Tây Phương Cực Lạc cũng chiếu đến ngay trong hội trường chúng ta này. Các ngài thì thấy nhưng chúng ta thì không thấy. Các ngài thấy chúng ta và chiếu xuống thì dùng quang minh nhé, vô lượng công đức nơi thân thể các ngài chiếu xuống thân thể của chúng ta, cho nên chúng ta thì mới tiêu trừ được nghiệp chướng, mới tăng trưởng được thiện căn, mới tiêu trừ được bệnh tật, mới tiêu trừ được những nhiệt não, những khổ đau, những sinh tử luân hồi đang nhất phải trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp nữa. Nhưng mà do gì? Do những quang minh chư Phật Bồ Tát chiếu đến thân thể của chúng ta, tiêu diệt đi những cái nghiệp và cấu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp của chúng ta. Cho nên trong một đời nay chúng ta mới gì? Mới được cơ hội được gọi là được vãng sinh trong 10 niệm khi lâm chung. Đấy, chúng ta tuy không thấy, Nhưng mà chư Phật Bồ Tát vẫn thường gì? Vẫn thường hộ trì chúng ta, vẫn đi theo chúng ta để gì? Để hộ trì chúng ta. Mà chúng ta gì? Không thấy mà thôi, không biết mà thôi. Nhưng chư Phật Bồ Tát thì vẫn thường thấy, thường biết chúng ta nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì. Đó, biết đây các quý vị, các ngài biết đấy. Chư thiên còn biết được, quỷ thần còn biết được một số những việc làm, ý nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta cơ mà, huống chi chư Phật Bồ Tát. Đó. Cho nên các ngài không dùng phương tiện để thể hiện cho chúng ta thấy mà thôi. Còn nếu có ai tu hành tinh tiến, ngài thể hiện cho chúng ta thấy, có đấy. Tôi nghĩ rằng trong hội trường này cũng có người ta, cũng có vị tu thế, thế thấy chư Phật Bồ Tát hiện ra trước mặt chúng ta để an ủi, để thọ ký chúng ta rồi đấy. Nhưng mà chúng ta thấy thì biết vậy thôi, chứ đừng có chấp vào nó, chứ đừng có đem khoe hết người này với người khác. Tôi thấy Phật thế này, thấy Phật thế nọ, thấy Phật thế kia. Ấy, chúng ta đem khoe với người khác như vậy thì lại dễ bị gì? Tẩu hỏa nhập ma. Tại giống như gần chục năm trước có một đại đức lên tu nhập thất ở đây này. Cái thất của thầy làm ngay bên góc này này, làm cái thất lá lá nhỏ nhỏ đây, tu mấy năm, hơn năm, hai năm gì đó, nhập thất ở tại chùa Tản Viên này. Và thầy khoe với mấy Phật tử hộ thất cho mình ấy, không phải nói với tất cả, nói với mấy người thân tín thôi. Thầy nói rằng đến tối thầy không cần phải bật điện, không cần phải đốt đèn, trên thân của thầy tự phát ra ánh sáng và thầy nhìn thấy tất cả mọi vật ở trong căn phòng cũng như ở bên ngoài, không cần phải thắp đèn, không cần phải thắp nến, cũng không cần phải bật điện. Tu đến mức độ đấy là có phải là vừa nữa không? Chắc chắn không phải dạng vừa đâu các quý vị. Chúng ta tu mà đến nỗi mà chúng ta trên thân thể của chúng ta phát ra ánh sáng mà không phải bật điện, không phải thắp nến, không phải đốt đèn á, cũng đã là một gì ạ? Một cái sự gọi là tinh tiến đến cái mức không phải dạng bình thường có thể làm được rồi. Nhưng lại do gì? Do đi bố bố khoe ra với mấy Phật tử hộ thất cho mình, mình chứng được cái như thế như thế, rồi lại còn ghi lên một cái tờ lịch á, là ngày tháng năm nọ đây, ngày tháng năm ấy năm ấy là gì, là mình sẽ được vãng sinh, ghi lên cho nó, dán lên trên vách. Các Phật tử nhìn thấy cái đó rồi, sợ thầy mình vãng sinh sớm cho nên khóc tu tu ra cái giữ thầy ở lại. Đấy, câu chuyện đấy có thật ở tại ngôi chùa Tản Viên, mà cách nhà chúng ta không đến 100 mét, khoảng 50 mét lên bên tay phải của thầy, hướng theo cái hướng này này, lên coi thất nhỏ nhỏ. Bây giờ cái thất nó mục rồi, mấy năm nay không có ai ở đó, nó mục bây giờ cái thất lá, làm đơn sơ. Thầy ở đó. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là mình có tu, có chứng được cái gì, hay có biết được cái gì, có ngộ được cái gì thì thôi cứ để trong lòng biết vậy thôi. Có đi chăng nữa thì muốn biết được cái pháp đó có thực là thực pháp hay không, hay là ma cảnh nhé. Ấm ma nó hiện lên thì nó phá mình nhé, nó dụ mình nhé, nó đưa mình vào chồng vào rõ thì chỉ có thì hỏi sư phụ mình là được, không nên nói với người khác, cho dù đó là bản thân của mình, cho dù đó là con cái của mình, đó là vợ chồng với nhau cũng không nên gì, không nên nói. Nói ra là gì? Là rất dễ bị thế lực vô hình xấu ác khác, nó lại mượn cái gì? Nó lại mượn cái cảnh ấy, nó mê hoặc cả chúng ta. Cho nên là các vị thấy rằng chỉ có đến chùa Khai Nguyên để tu mà cứ bảo có thần thông hay cái gì thì thầy chửi cho nghe. Các vị đến nơi khác mà nói với các quý thầy khác mà con tu đạt được cái nọ cái kia, thấy được thế giới này, thế giới nọ, thế kia, thế giới kia, có khi các thầy gì lại ôi dồi ôi quý hóa, tu cao thế, chứng được cao thế rồi, thế này nọ thế kia. Nhưng không, đến với thầy thì thầy mà khoe cái đó thì thầy mắng cho nghe. Hoặc nếu mà tăng ni thầy lảng lảng thì không có tiếp nữa. Vì sao? Vì người tu chứng theo chính pháp thật sự của Đức Phật đó, không bao giờ đi khoe khoang như thế. Mà chỉ có những người gì bị ma dựa. Nó giả cho gì, như là mình tu chứng đạt được cái đấy, pháp đấy, chứng được thần thông đấy rồi mới có như vậy. Cho nên tu chúng ta làm sao đó, càng ngày càng phải buông bỏ đi tất cả những cái thấy nghe hay biết gì, bằng tai nghe, bằng mắt thấy, thậm chí bằng tâm nghĩ, mình còn phải buông đi, chỉ giữ cái câu gì Phật hiệu thôi. Tất cả các pháp á, chúng ta nghe hoặc là chúng ta tụng kinh là phương tiện thôi, tụng xong là buông, lúc nào cần nhớ thì mới nhớ, cần nhớ để nói cho người khác thì mới nhớ để nói, còn bình thường thì buông hết. Đấy. Mấy năm nay chúng tôi cũng cố gắng tập để buông đi cái đó. Bao nhiêu những kinh sách đọc ngày xưa buông hết, ai hỏi cái gì. Cho nên các vị thấy tôi đến nơi nào, đặc biệt là đến nơi nào mà ngồi các sư mà cứ hay ngồi tranh luận với nhau, tôi cứ ngồi vào trong cái xó, ngồi cái chỗ vào cái xó mà tôi cứ ngồi như là tạo một cái nét mặt như là mình cứ ngây ngây chả biết cái gì, tạo cái vẻ ngây ngây như là mình không biết một cái gì. Hôm trước đi họp có mấy vị sư đang bàn nhau về cái chuyện xã hội rồi chuyện Phật pháp. Đầu tiên là bàn chuyện xã hội, xong rồi bàn chuyện Phật pháp, sang chuyện học kinh này kinh nọ kinh kia, thầy này dạy tốt, thầy này dạy hay, thầy này dạy dở, vân vân. Thế có một thầy nhìn cũng chạc tuổi, cũng phải trên 50 rồi, chắc là vị này có thể tu bán thế, bây giờ mới đang đi học trung cấp này. Có thể tu bán thế ở miền Bắc mình, chắc hơn 50 có thể là tu bán thế, hoặc là lớn tuổi rồi mới xuất gia, bây giờ mới đang học trung cấp. Thế là vị này cũng không kiểu là nó mới học, mới vào tu, không biết thầy. Thế là thầy mình ngồi nghe các vị nói chuyện, mặt mình cứ ngây ngây, mình cứ ngây ngây giống như là không biết gì. Thế là vị này hỏi, thì vị này sang hỏi là chú tu ở chùa nào đấy? Chú tu ở chùa nào có nghĩa là nghĩ mình còn là chú tiểu đi thị giả gì ấy. Đi thị giả các thầy đi họp ấy. Đấy, đi thị giả các thầy đi họp. À, chú tu ở chùa nào? Và dạ bạch thầy, con tu ở chùa Khai Nguyên. Bảo là chú đi tu được mấy năm rồi? Bảo con còn ít nữa. Ít là mấy năm? Bảo ít mới có vài năm thôi. Bảo thế đã đi học chưa? Mình bảo học ít lắm. Thế rồi học ít là học gì? Đã học qua trung cấp chưa? Bảo chưa, mới học qua học viện thôi. Bảo chưa học qua trung cấp mà đã học viện rồi á? Thì tròn mắt lên, thế bảo là tròn mắt lên mà hỏi thầy như thế, thì bảo giáo hội Phật giáo Việt Nam này không có ai học qua trung cấp mà chưa học qua trung cấp mà được lên học viện cả. Nghe các thầy ngồi bàn nhau những cái chuyện thị phi, từ việc xã hội đến cái việc thầy này thầy nọ giảng hay giảng dở như thế không tốt đâu. Ngày xưa chúng con cũng trải qua cái giai đoạn với các thầy rồi, mới thấy là gì, nó không tốt. Cái thời gian đó thì các thầy tốt nhất, cái thời gian đó các thầy dùng để dùng cái tâm chính niệm, hoặc dùng cái tâm niệm Phật, hoặc dùng cái tâm gì để ôn lại các bài học cũ thì hay hơn, tốt hơn. Đấy, chúng ta thấy trong cuộc sống đôi khi mình cũng phải giả ngây giả ngô như thế. Chứ nếu mà mình đi đâu chúng ta cũng nghĩ là mình cao rồi, nghĩ là mình to rồi, nghĩ là mình giỏi rồi là cũng chưa chắc là tốt. Còn huống chi là mình mới tu được có một chút, thấy được một chút cái căn lành nó khai phát, chúng ta nghĩ là chúng ta ngon rồi, chúng ta chứng cái này chứng cái nọ chứng cái kia rồi, đi khoe hết với người này người nọ người kia. Tôi tu mấy hôm trước, úi dồi ôi, tôi đang tu thế là gì, thấy trên bàn thờ nhà tôi phóng ra hào quang, tôi nhìn lên thấy Đức Phật A Di Đà ở trên cái bức ảnh bước ra, lấy tay xoa đầu cho tôi, lại thuyết pháp cho tôi nghe, ôi trời hay ơi là hay. Nguy hiểm đấy. Bình thường ra nếu chúng ta không đi khoe khoang với người khác thì đó là Phật thật, chứ Phật Bồ Tát thật thì hiện ra để gì, để an ủi chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta gì đi khoe khoang với người khác, thì từ cái Phật thật đó thì dần dần lại biến là gì, là ma giả Phật. Các vị nhớ kỹ cho thầy cái điều này, vì trong chùa chúng ta ở trên này đã tu mấy trường hợp như vậy rồi, hai ba đại đức lên đây xin nhập thất như vậy rồi, có vị thì bảo là không cần điện, không cần nến, không cần đèn nữa, thân vẫn gì, vẫn tỏa sáng ở trong căn phòng nhìn thấy mọi cái, nửa tháng chỉ cần uống nước không cần ăn vẫn sống, vẫn khỏe và vẫn tu bình thường. Rồi tu được thì được nói chuyện được với Phật, nói chuyện được với Bác Hồ, nói chuyện được với gì vong linh vân vân và vân vân, đủ các thứ hết. Tôi bảo sai đường mất rồi, tôi bảo tu vậy là sai đường. Rồi sau này mấy năm sau lại có một đại đức ở trong thiền viện ở trong miền Nam ra đây, cũng xin nhập thất lên đây, thầy cũng cho ở trên đây được mấy tháng năm gì đó. Lúc đầu lên thì cũng tu tinh tiến lắm, cũng rất là tinh tiến. Nhưng một thời gian sau thì cứ gọi Phật tử lên là bảo là nhìn thấy cái này cái nọ cái kia, nhìn thấy đất nhà Phật tử này tốt, đất nhà Phật tử kia xấu, rồi phán cho người ta rồi thế này nọ thế kia. Dần dần lại trở thành một ông thầy gì, ông thầy địa lý phong thủy. Từ một cái người muốn nhập thất để minh tâm kiến tính, được giác ngộ giải thoát, mà lại trở thành cái ông thầy gì, phán xét về địa lý phong thủy, lại cũng sai được. Sai đến nỗi là thậm chí thì còn đi ra nói với thầy Đàm Liên, phó ban trị sự Phật giáo thầy của huyện Ba Vì này này, ra nói với thầy là: thầy ơi, con trụ trì ở trên chùa Tản Viên. Thế thầy Liên thì hỏi ở chùa Tản Viên là thầy Đạo Thịnh là trụ trì, thầy trưởng ban trụ trì cơ mà. Thì lúc đó nghe nói là thầy Đạo Thịnh là trưởng ban trụ trì cơ mà, thì lúc đó thì thầy vì đấy mới thì thầy mới bảo lái đi là thầy Đạo Thịnh nhá, thầy không ở cái chùa đó nữa, thầy ở chùa Khai Nguyên, bây giờ thầy cúng cho con rồi, bây giờ con làm trụ trì cái chùa Tản Viên rồi, con làm trụ trì cái chùa Tản Viên gần một năm nay rồi, không biết à. Thế thầy bảo là không, chẳng nghe thầy Thịnh nói gì, thầy đi họp suốt đấy mà, đi họp thầy trưởng ban thì chỉ đạo cuộc họp trước đây mà không thấy thầy nói gì cả. Thế là thầy vì đã đi về, thầy mới gọi điện cho tôi, thầy Liên phó ban gọi điện cho tôi bảo: ơ thế thầy không trụ trì chùa Tản Viên nữa, thầy cúng cho một thầy trong miền Nam rồi. Thầy bảo không, con mà cúng thì con phải nói với các thầy chứ. Thế mà thầy bảo là thầy mới kể đấy, cái sư thầy đấy ra đây, cái đại đức đấy ra đây nói là trụ trì chùa Tản Viên, rồi giới thiệu là thầy Thịnh thầy cúng cho con cái chùa rồi, cho con cái chùa đấy rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên ấy, tu để đúng chính pháp, để được giải thoát, để được giác ngộ cũng không phải là dễ đâu các quý vị. Mặc dù chúng ta tụng kinh ngồi Phật, niệm tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú đấy, cũng là đọc kinh Phật thế, cũng không đơn giản thế nào các quý vị. Cho nên ngày xưa các cụ mới nói tu là phải có thầy dẫn đường là như thế. Các cụ ngày xưa học nói là không có thầy đố mày làm nên là như thế. Đó. Thế cái gì không biết, chúng ta ngờ ngợ thì phải hỏi với sư phụ, cái người thầy mà hướng đạo cho mình, khai đạo cho mình và dẫn đạo cho mình ấy. Chứ đừng có đi khoe hết với người này người khác, là nguy hiểm. Cho nên ở đây mới nói tu để đạt được cái cảnh giới mà cái thân á phóng ra quang minh nhé, tức là hào quang đó, chắc chắn là gì, người này tu cũng phải ở cái mức độ gì khá cao rồi, khá tinh tiến rồi, thì mới thân mới thường có ánh sáng như vậy. Nhưng ở thế giới chúng ta này, nếu mà có đạt được cái thần thông như thế mà chúng ta không biết khéo giữ gìn ấy, thì lại đi lầm một con đường tà dễ lắm. Nó như con dao hai lưỡi mà. Thần thông nó như con dao hai lưỡi các quý vị. Cho nên các vị thấy là thầy có muốn bắt ma, bắt quỷ chữa bệnh cho mọi người đâu. Mặc dù cái đó thầy có thể làm được, mà làm tốt, nhưng phải thì sao làm. Mà thậm chí còn chửi cho người ta. Đến còn chửi cho người ta. Nếu mà không chửi người ta, không tránh mặt người ta, thì cái chùa Khai Nguyên hoặc chùa Tản Viên hoặc bất cứ thầy ở đâu, nó lại biến nơi đó thành một cái bệnh viện để chữa bệnh ma, chữa bệnh quỷ, chữa bệnh thần kinh thôi các quý vị. Thậm chí hôm rồi Pháp hội Địa Tạng hôm rồi, khổ thân. Có cái bà cụ tôi áng chắc phải 80 tuổi. Con gái, con dâu, rồi con trai, rồi cháu. Bốn người á, sóc nách bà cụ với lại gần như khiêng bà cụ á. Cái chân của bà cụ cứ đưa xuống đất thôi. Nhìn mà bà cụ ấy thở không ra rồi. Xuống là cứ chờ thầy ở dưới, thầy vừa giảng pháp xong xuống một cái là cứ chạy theo thầy ơi cứu với, thầy ơi cứu với. Mình còn chưa kịp giải y giải áo gì. Nhìn quay sang thì cổ thân bà cụ già phải đến 80 trên dưới 80 gì đó. Mặt mũi thì tái mét đi. Mồm thì méo ra rồi. Mắt thì trợn lên rồi. Nhìn như cụ sắp sửa ra đi tới nơi rồi. Thế hỏi cái gì đấy? Bảo thầy cứu mẹ con với, thầy cứu bà con với. Thế tôi hỏi bà cụ làm sao? Bảo bà cụ bị ung thư, bị bệnh. Tôi bảo được, ôi trời ơi, sao mà bị bà cụ bị ung thư mà lại còn hành cụ thế này? Đem cụ lên đây, đây thầy có phải là bác sĩ chữa bệnh ung thư đâu, mà đây cũng không phải là bệnh viện. Để cụ ở nhà, nếu mà cụ mà có duyên với Phật sẽ cho cụ nghe giảng nghe pháp của các hòa thượng hoặc của thầy cũng được. Xong rồi niệm Phật cho cụ nghe. Bây giờ đưa cụ lên đây mà không may mà đi giữa đường cụ làm sao đó thì mình ân hận suốt đời. Ung thư đến giai đoạn cuối mà nhìn, hôm đấy mà đúng là nhìn bà cụ nhìn khổ thật. Mồm nó méo sang rồi, mắt thì trợn lên rồi, người nó tái bật đi rồi, chân không bước được nữa. Hai đứa thì cầm hai cái chân để ngoáy ngoáy của bước chân của cụ đi. Hai người thì sóc nách, thế là bốn người kiểu gần như khiêng cụ lên rồi, khổ. Đấy, hiểu như thế, hiểu Phật pháp như thế thì nguy hiểm quá. Cho nên nếu mà thầy mà cứ thì cứ chiều thấy người ta đến là chữa bệnh cho người ta một cái thì chắc chắn là thôi rồi. Chỉ vài tháng sau thôi, nó biến cái bất cứ thầy ở nơi nào nó biến thành cái nơi kiểu như bệnh viện dã chiến mà đâu có khỏi. Nó chỉ khỏi những cái người bị bệnh tâm linh thực sự mà bị nghiệp thôi. Mà cái nghiệp đó thì họ cũng phải hướng thiện, làm việc thiện nó mới khỏi. Chứ không thầy cũng không thể lấy cái quyền năng, cái thần thông của thầy ra để mà thì chữa cho họ được. Trừ những cái trường hợp nào đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải là họ có tiền, không phải họ là nhà cao, cửa rộng, quyền cao, chức trọng. Mà đặc biệt ở đây là mình thấy thì cái duyên của họ nếu mình không chữa thì họ sẽ gì? Sẽ điên cuồng loạn tâm nặng hơn và sẽ dẫn đến gì? Dẫn đến tử vong, dẫn đến chết vân vân thì mới có thể. Còn trường hợp mà thấy thì họ vẫn bình thường, cái nghiệp của họ vẫn cứ phải, họ phải tu nhân tích đức, làm việc thiện, phát nguyện lớn như phóng sinh tu phúc thì mới có thể tiêu trừ được nghiệp chướng ấy. Thì hướng dẫn cho họ về tụng kinh niệm Phật, sám hối, phóng sinh tu phúc vân vân. Nó phải dần dần, thì không có thì đến một cái cho uống bát nước mà khỏi ngay được đâu. Không phải ai cũng như thế. Nếu mà tôi cứ làm như thế thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên các vị thấy thì không phải là ai đến thì cũng cho bát nước để uống đâu. Trừ những cái trường hợp mình thấy thì nó có cái, nếu mà mình không chữa cho họ ngay thì có thể thì họ sẽ mất tính mạng, và hoặc là người thân của họ thì sẽ mất cái niềm tin vào Tam Bảo. Khi đó mới dùng đến cái biện pháp ấy. Bằng không chỉ khuyên là nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vân vân để sám hối những cái nghiệp ấy thì mới có thể để được. Đấy, cho nên ở đây mới nói là có thần thông về thế giới này, nếu mà không khéo giữ thì rất dễ đi vào con đường tà. Có một chút cái công năng, một chút cái diệu dụng của do cái lực tu của mình đem đến mà mình không biết giữ gìn thì dễ lầm vào đường tà lắm. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà thì cho dù hào quang có chiếu đến vô lượng vô biên hằng hà sa na do tha các cõi Phật đó thì cũng không sao. Vì thế giới đó tâm của các ngài thường trụ ở trong chính định như đại nguyện thứ 11 vừa giảng lúc nãy đó. Cho nên các ngài sẽ không bị loạn tâm, không bị đi vào con đường tà. Đó là cái ý nghĩa của đại nguyện thứ 11 và đại nguyện thứ 12 mà chúng ta vừa học. Cho nên qua cái chốt lại thì cái bài giảng ngày hôm nay chúng ta học về 6 đại nguyện của Ngài, từ đại nguyện thứ 7 cho đến đại nguyện thứ 12, dạy chúng ta về phương pháp tinh tiến tu hành để đạt được đầy đủ các pháp thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thúc thông, túc mệnh thông. Còn lậu thần thông ở đây là chưa có nhé. Lậu thần thông bao giờ thành Phật thì mới có, mới đạt được, mới viên mãn. Và nếu chưa thành Phật thì đạt được 5 thần thông trước: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông mà thôi. Còn lậu thần thông thì phải do thành Phật mới được. Hàng Bồ Tát đó, nhất sinh bổ xứ cũng chưa được viên mãn lậu thần thông, huống chi là hàng sơ phát tâm Bồ Tát, nhấn đến thất địa Bồ Tát, vân vân. Và đặc biệt là gì? Chúng ta qua chỗ nguyện thứ 12 này, chúng ta thấy rằng tu hành nếu có đạt được một chút thành tựu nào trong cuộc sống, trong cái con đường tu tập của chúng ta, như là ví dụ như là thân chúng ta phát ra ánh sáng, tâm chúng ta biết được tâm niệm của người khác, biết được quá khứ hiện tại vị lai của người khác, thậm chí là chúng ta thấy được quỷ thần, nghe được quỷ thần và các loại súc sinh gì nói chuyện với nhau. Có những lúc tu chúng ta tu hành mà đạt được cái cảnh giới an định nhá, chân chính nhá, thì căn lành khai phát, có thể thấy, có thể nghe, có thể đọc ý nghĩ của các loại chúng sinh khác, và có thể gì trên thân thể của chúng ta thì phát ra hào quang. Đó cũng là chuyện bình thường thôi các quý vị. Nhưng cái bình thường ấy không phải là phàm phu lười biếng có thể được, mà là phải người gì phàm phu tinh tiến tu hành thì mới được. Còn phàm phu lười biếng không được đâu nhé, phải phàm phu nhưng mà tinh tiến tu hành thì mới đạt được. Nhưng khi đạt được chúng ta nhớ là đừng có gì, đừng có tham chấp vào nó, đừng có đi khoe khoang mà kể với hết người này người nọ người kia, lại gì lại gặp ma sự đấy. Nhớ cái điều đó, nếu có kể thì kể với thầy mình để xin ý kiến, mình tu tiếp như thế nào, gặp cái cảnh giới như thế mình phải tu ra sao để được thầy mình, thầy tổ mình hướng dẫn cho mà thôi. Nhớ cái điều đó. Thì hôm nay chúng ta tạm nghỉ buổi pháp thoại ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.